Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Phúc yêu cầu báo chí phản bác thông tin sai trái trên mạng. Giới hoạt động Việt Nam phản ứng về việc Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nhật Bản sẽ ngưng các cuộc diễn tập bị phi đạn tấn công sau hội nghị Trump-Kim. Các nguồn tin nói thượng đỉnh Trump-Putin có thể diễn ra quanh hội nghị NATO.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đề nghị các phóng viên và các nhà báo hãy tích cực đưa tin phản bác những thông tin sai trái trên mạng xã hội ngay trước ngày kỷ niệm báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Thủ tướng đưa ra lời kêu gọi này chỉ một tuần sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng, một dự luật bị nhiều người chống đối vì cho rằng luật này sẽ siết chặt hơn nữa việc kiểm soát thông tin trên mạng, đồng thời hạn chế các quyền con người và quyền công dân. Trong buổi gặp mặt báo chí hôm 20 tháng 6 tại Hà Nội, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam gọi các nhà báo lão thành và những người đứng đầu các cơ quan báo chí là đồng chí và lưu ý họ rằng hiện nay trên mạng xã hội có nhiều thông tin trái chiều với luận điệu sai trái bị các đối tượng phản động lợi dụng theo truyền thông trong nước. Thủ tướng Phúc đề nghị báo chí phải chủ động đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và tích cực đưa tin phản bác. Ông Phúc cho rằng các thông tin sai trái trên mạng xã hội cần được phản biện, phản bác công khai kịp thời để củng cố niềm tin của nhân dân và giới đầu tư trong và ngoài nước. Nhà nước Việt Nam gần đây đã thực hiện nhiều bước để siết chặt tự do trên mạng bằng cách yêu cầu Google và Facebook xóa bỏ những thông tin và clip mà chính quyền cho là độc hại. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cuối năm ngoái cho biết Google và Facebook đã ngăn chặn và gỡ bỏ hàng nghìn video xấu độc và các thông tin bôi nhọ lãnh đạo tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước. Hà Nội đã thành lập lực lượng 47 với 10.000 chiến sĩ đấu tranh trên mạng để phản bác các quan điểm sai trái và Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng với chức năng bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và cuối năm ngoái, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân nói Việt Nam là một quốc gia phát triển nhanh, đến nay có 62,7% người dân sử dụng Internet. Nhưng cùng với đó là sức mạnh ngày càng lớn của những người dùng mạng xã hội viết blog, đưa ra những quan điểm trái chiều với truyền thông chính thống. Theo nhận định của nhà báo Trung Bảo, từng là phóng viên của các báo Thanh niên và Lao động, mạng xã hội đã trở thành một công cụ truyền thông đối lập với báo chí nhà nước lẻ phải.
Facebook ở những cái đất nước như Mỹ hay là những cái đất nước bên ngoài đó, bên ngoài Việt Nam á, hầu hết người ta sử dụng nó như một cái công cụ để liên lạc, để giữ liên lạc thông tin về cá nhân. Còn đến Việt Nam thì nó lại trở thành như một cái công cụ để bày tỏ quan điểm về xã hội, về thời cuộc. Thì cái điều đó chúng ta phải suy nghĩ tại sao là báo chí chính thống ở Việt Nam, cái tạm gọi là chính thống hay mainstream, là gọi như là nguồn chính nhất, đã làm được vai trò đó chưa? Nếu như chưa thì nó mới xuất hiện những cái luồng thông tin như thế.
Nhà báo có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc cho các cơ quan nhà nước cho rằng có nhiều luồng thông tin trên Facebook cả sai và đúng, nhưng ai cũng có tự do dùng Facebook như một công cụ đưa tin. Cựu phóng viên báo Thanh Niên nói đó chính là nơi có những thông tin mà báo chí nhà nước không thể đưa hoặc không đưa kịp thời, ví dụ như những cuộc biểu tình gần đây trên cả nước. Theo thống kê của Statista, có gần 34 triệu người Việt Nam dùng Facebook và Việt Nam đứng thứ 7 trên thế giới về số lượng người dùng mạng xã hội phổ biến nhất thế giới này. Theo nhà báo Trung, thay vì phản bác các thông tin sai trái trên mạng xã hội, cần nhìn lại vai trò của báo chí trong nước, làm sao để kịp thời thông tin, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, thì họ sẽ không cần phải tìm đến những nguồn thông tin khác từ bên ngoài.
Báo chí ở Việt Nam nó vẫn còn những cái khoảng cấm mà người làm báo cũng như là báo chí Việt Nam lẽ ra có thể tiếp cận được và có thể thông tin một cách ngay thẳng cho người dân, để người dân tránh những cái thông tin không chính xác hoặc là những cái thông tin không được kiểm chứng ở trên các cái mạng xã hội. Thì khi mà tận khoanh vùng những cái vùng nhạy cảm đó, đối với những người làm báo, khi nhà nước khoanh vùng những cái vùng thông tin đó đối với những người làm báo, thì tự nhiên nhà nước đã tạo ra những cái vùng trống đó dành cho những cái người sử dụng mạng xã hội, những cái những luồng thông tin khác thì mạng rồi thì nó sẽ lấp vào đấy, bởi vì cái nhu cầu người dân lúc nào người ta không muốn biết thông tin cả.
Theo Thủ tướng Phúc, Việt Nam hiện có hơn 18.000 nhà báo được cấp thẻ và gần 850 cơ quan báo chí. Ông nói đây là một lực lượng hùng hậu trên mặt trận thông tin truyền thông, có thể góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Các nhà hoạt động trong nước có phản ứng khác nhau về quyết định Hoa Kỳ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Có nhiều ý kiến cho rằng sự vắng mặt của Hoa Kỳ có thể gây bất lợi cho phong trào nhân quyền Việt Nam và Hà Nội có thể mở cờ trong bụng vì hội đồng vắng đi một thành viên thường xuyên lên tiếng chỉ trích tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà hoạt động Phạm Lê Vương Cát nhận định rằng mặc dù sự ra đi của Hoa Kỳ là đáng tiếc, nhưng đó lại là một quyết định dũng cảm.
Cái hành động này là dũng cảm bởi vì trước tiên là đây là một cái việc mà nó chưa từng có cái tiền lệ. Đối với những cái quyết định mà khi mà rời khỏi khỏi một cái cơ quan mà bảo vệ nhân quyền hàng đầu thế giới đó, là nhiều khả năng chính phủ Hoa Kỳ có thể sẽ nhận được rất là nhiều cái sự chỉ trích. Thì chỉ trích rất lớn từ các quốc gia, và sự chỉ trích cũng có thể đến từ các tổ chức xã hội dân sự. Mặc dù phía chính phủ Hoa Kỳ có thể lường trước được những cái vấn đề này, nhưng họ vẫn tiến tới cái việc mà rút khỏi cái vị trí thành viên của Hội đồng Nhân quyền. Thì đó là lý do mà tôi cho đó là một sự rất là dũng cảm.
Luật sư Trịnh Hữu Long ở Hà Nội chia sẻ trên Facebook rằng việc Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền sẽ là một bất lợi lớn cho giới hoạt động nhân quyền thế giới nói chung và giới hoạt động Việt Nam nói riêng, nhất là trong bối cảnh kỳ kiểm điểm cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đối với Việt Nam sắp tới vào tháng 1 năm 2019. Từng tham gia phát biểu tại kỳ kiểm điểm cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR đối với Việt Nam vào năm 2014 tại Geneva, nhà hoạt động nhân quyền Phạm Lê Vương Cát cho rằng việc Hoa Kỳ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền có thể ảnh hưởng tới kỳ UPR sắp tới.
Tôi nghĩ ở một góc độ nào đó nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn đối với cái việc mà thúc đẩy bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam, bởi vì Hoa Kỳ là một cái quốc gia hàng đầu trong cái việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên phạm vi toàn thế giới. Thì với cái việc mà rút ra như vậy đó, nó có thể nó ảnh hưởng phần nào đối với cái sự lên tiếng trước các cái vụ vi phạm nhân quyền trên thế giới. Tôi đã được tham dự định kỳ phổ quát của nhân quyền ở Việt Nam ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đó. Thì khi đó khoảng 10 quốc gia phát biểu, thì đã 9 quốc gia đã đánh giá rất là tốt tình hình nhân quyền ở Việt Nam và họ ca ngợi tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trong khi đó quốc gia thứ 10 là Hoa Kỳ, họ lại lên tiếng rất là thẳng thắn. Tôi nhìn nhận rằng cái tiếng nói của chính phủ Hoa Kỳ đó là một cái tiếng nói rất là trung thực. Họ không nói theo cái cách ngoại giao thường thấy. Cái việc mà Hoa Kỳ rút ra khỏi Hội đồng Nhân quyền thì trước mắt nhiều khả năng nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cái kỳ kiểm điểm nhân quyền ở Việt Nam vào tháng 1 năm 2019 sắp tới.
Luật sư Trịnh Hữu Long lo ngại rằng việc Mỹ vắng mặt sẽ tạo cơ hội cho các thành viên khác thao túng diễn đàn này. Ông viết trên Facebook: Mỹ bỏ đi nghĩa là những thành viên khác như Trung Quốc và Nga sẽ rảnh tay hơn rất nhiều để thao túng nghị trình của Hội đồng, cũng như thao túng các thành viên khác tại Hội đồng. Xưa nay, giới hoạt động Việt Nam vẫn coi Hội đồng Nhân quyền như một diễn đàn, để một là kêu oan, hai là chính danh hóa hoạt động của mình. Giờ đây, Hội đồng bị Mỹ bỏ rơi, có nghĩa là giới hoạt động đã mất đi một chỗ dựa, ông Long nhận định. Nhà hoạt động Phạm Lê Vương Cát chia sẻ ý kiến này, ông nói, khi 47 quốc gia thành viên phân cực, các quốc gia cá biệt kéo bè kéo cánh nhằm thao túng và bảo vệ lẫn nhau trước các vi phạm nhân quyền. Nhà hoạt động nhận định rằng Việt Nam có thể sẽ hài lòng trước việc mất đi một tiếng nói chỉ trích.
Thì tôi nghĩ rằng nếu mà cái việc Hoa Kỳ rút lui khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì tôi nghĩ rằng có thể trong thời gian UPA sắp tới, thì phía chính phủ Việt Nam sẽ bớt đi một cái tiếng nói phê phán và một tiếng nói chỉ trích họ. Thì tôi nghĩ rằng có thể về phương diện ngoại giao thì họ vẫn tới giờ phút này bên phía chính phủ Việt Nam vẫn chưa chưa bày tỏ quan điểm về cái việc này, nhưng có thể đánh giá được qua những cái việc đó thì họ sẽ rất là thích thú, và họ vẫn có thể là họ sẽ rất là hài lòng trong cái việc mà bớt đi một cái tiếng nói chỉ trích họ.
Blogger Kiên Bùi viết: Tôi nghĩ rút cũng hợp lý, khi mà Hội đồng Nhân quyền mà có quá nhiều thành viên không tôn trọng nhân quyền thì kết quả biểu quyết đều sẽ bất lợi, mà thiểu số phải chấp nhận theo số đông thôi. Nếu không chấp nhận thì rút khỏi là cách tốt. Cải thiện cũng không phải không có cách, nếu vẫn ở lại, nhưng so sánh tính hiệu quả về thời gian và chi phí thì thà làm cái gì mới còn hay hơn. Trong khi đó, blogger Đạt Tiến Nguyễn dự báo cách làm của Hoa Kỳ sau khi rút khỏi cơ chế nhân quyền toàn cầu như sau. Mỹ rút ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì Mỹ sẽ không còn phải bỏ ra một số tiền quá lớn cho hội đồng này. Tới đây thì Mỹ sẽ dùng số tiền đó để chi cho những cuộc đối thoại song phương để gây áp lực mạnh hơn. Nghĩa là Mỹ sẽ nói chuyện tay đôi, đối mặt với từng nước đang vi phạm nhân quyền. Sự rút lui của Washington khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, một cơ chế của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, có 47 thành viên đều có quyền biểu quyết ngang nhau, được chính thức thông báo dưới Liên Hiệp Quốc hôm 21 tháng 6. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nói hôm 20 tháng 6, Hội đồng Nhân quyền là cơ chế nơi hội tụ những thiên kiến về chính trị, là một sự nhạo báng của chính cơ chế này, một diễn đàn mang tính đạo đức giả và vị kỷ. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gia nhập vào Tổ chức Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào năm 2009. Khi hội đồng được thành lập vào năm 2006, chính quyền của Tổng thống George W. Bush đã từ chối tham gia vào tổ chức này.
Nhiều người Việt ở Đài Loan và các nhà tranh đấu biểu tình ở Đài Bắc hôm 20 tháng 6 đòi tập đoàn Formosa chịu trách nhiệm về thảm họa môi trường biển do chất thải công nghiệp độc hại mà nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh gây ra tại biển miền Trung. Những người biểu tình tập trung bên ngoài khách sạn Sun World Dynasty ở Đài Bắc, nơi công ty Formosa tổ chức cuộc họp các cổ đông. Đám đông hô to, Formosa Plastic phải chịu trách nhiệm về mặt xã hội, theo kênh tin tức Đài Loan CNA. Những người biểu tình yêu cầu công ty thép Formosa Hà Tĩnh phải theo dõi mức ô nhiễm trong môi trường biển và công khai thông tin cho dân chúng biết. Formosa đã từng bị ngừng hoạt động trong một năm sau thảm họa biển vào tháng 4 năm 2016. Tháng 6 năm 2016, Formosa Hà Tĩnh thừa nhận trách nhiệm trong vụ gây ra nạn ô nhiễm trên 200 km đường biển của Việt Nam. Công ty thép này, một chi nhánh của tập đoàn Formosa Plastic, thừa nhận thải các chất hóa học ra biển và gây ô nhiễm. Công ty này chỉ thừa nhận như vậy sau khi bùng nổ nhiều cuộc biểu tình của người dân trong nước và chính phủ Việt Nam kết luận rằng Formosa Hà Tĩnh có liên quan tới thảm họa ô nhiễm ở 4 tỉnh miền Trung, làm cá chết hàng loạt. Formosa Hà Tĩnh sau đó đã lên tiếng xin lỗi và hứa đền bù 500 triệu đô la cho những nạn nhân ở các tỉnh miền Trung, nơi người dân hầu hết sống bằng nghề đánh cá và du lịch. Tuy nhiên, sau 2 năm, người dân trong khu vực này vẫn đang phải gánh chịu những hậu quả về môi trường, kinh tế, chính trị và tâm lý mà thảm họa này để lại. Một linh mục công giáo ở Việt Nam được CNA trích lời nói trong một tuyên bố được đọc tại buổi biểu tình rằng tôi hy vọng người Đài Loan sẽ quan tâm hơn tới vụ việc này và thúc giục chính phủ gây sức ép lên Formosa Plastics để mang đến công lý cho người Việt Nam. Linh mục Nguyễn Văn Hùng, một trong những người biểu tình, đã đọc bản tuyên bố do một linh mục ở tỉnh Quảng Bình soạn. Linh mục này cùng 3 người khác đã bị chính quyền Việt Nam cấm không được xuất cảnh tới Đài Loan để dự cuộc biểu tình hôm 20 tháng 6. Theo linh mục Hùng, nhiều người Việt Nam đã bị chính quyền đàn áp vì đã bày tỏ lo ngại về thảm họa môi trường biển và bức xúc về chuyện những nạn nhân không được đền bù. Những người biểu tình phản đối Formosa hay đăng tải những thông tin về thảm họa này trên mạng xã hội cũng bị đàn áp và bắt giữ. Theo vị linh mục đang giúp đỡ những công nhân nhập cư và gia đình của họ ở Đài Loan. Trong số những người đã nhận án tù do lên tiếng về thảm họa Formosa có Hoàng Đức Bình, người bị tuyên án 14 năm tù với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ và chống người thi hành công vụ, và Nguyễn Văn Hóa bị tuyên án 7 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Truyền thông Việt Nam đưa tin rằng hầu hết phần tiền đền bù đã được trao cho các nạn nhân. Tuy nhiên, những nhà hoạt động ở Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ Đài Loan khẳng định điều đó không đúng với sự thật. Một số người Việt nói với các tổ chức phi chính phủ Đài Loan rằng họ chịu tổn thất rất lớn về kinh tế vì thảm họa môi trường biển này và chỉ nhận được một khoản tiền đền bù nhỏ. Những thông tin này được CNA trích dẫn từ các cuộc phỏng vấn trong một video trình chiếu tại một buổi hội thảo về vấn đề này ở Đài Bắc hôm 19 tháng 6. Ông Paul Jobin, một nhà nghiên cứu của Viện Xã hội học của Học viện Sinica ở Đài Bắc, đã tới thăm khu vực bị ô nhiễm ở miền Trung Việt Nam đầu năm nay và cho CNA biết người dân địa phương vẫn lo ngại không biết cá có an toàn để ăn hay không và các chất độc hại có ở trong cá hay không. Ông nói chính phủ Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất cứ bằng chứng gì để chứng minh rằng biển miền Trung đã an toàn. Nhà nghiên cứu này nói thêm rằng tập đoàn Formosa ở Đài Loan có trách nhiệm trong vụ này và họ nên yêu cầu chính phủ Việt Nam cùng với các nhóm quốc tế tiến hành nghiên cứu về đồ độc hại của môi trường để đưa ra những kết luận mà người dân có thể tin cậy.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Hãy thay các tàu chiến bằng tàu nhỏ tuần tra chung trên Biển Đông. Đó là giải pháp duy trì hòa bình mà Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Hoa Nam Buổi Sáng hôm 19 tháng 6. Theo vị thủ tướng 92 tuổi mới đắc cử, thì sự hiện diện của các tàu chiến ở Biển Đông đặt ra mối đe dọa lớn nhất cho hòa bình trong khu vực biển giàu tài nguyên và đầy tranh chấp này. Tôi nghĩ không nên có quá nhiều tàu chiến tạo ra căng thẳng, ông Mahathir nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền của tờ Hoa Nam Buổi Sáng. Một ngày nào đó, ai đó có thể phạm sai lầm và sẽ có một trận chiến, mất một số tàu, rồi có thể có chiến tranh. Chúng ta không muốn điều đó. Theo Thủ tướng Mahathir, các tàu nhỏ nên được trang bị để đối phó với cướp biển, chứ không phải để chiến đấu trong một cuộc chiến. Nói về quan điểm của tân chính phủ đối với vấn đề tranh chấp Biển Đông, ông Mahathir khẳng định Malaysia muốn tiếp tục chiếm đóng trên các hòn đảo mà nước này nắm giữ. Trung Quốc tuyên bố Biển Đông là của họ, nhưng lâu nay những hòn đảo đó luôn được coi là của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi muốn giữ lại chúng, Thủ tướng Tiến sĩ Mahathir nói với tờ Hoa Nam Buổi Sáng. Có một số bãi đá mà chúng tôi đã phát triển thành đảo. Chúng tôi hy vọng là sẽ ở trên những hòn đảo này, bởi vì nó là một phần của việc giữ an toàn trong vùng biển khỏi cướp biển và những người khác. Malaysia nằm trong số các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên tuyến hàng hải chiến lược, có lượng lưu thông toàn cầu trị giá lên đến 5.000 tỷ đô la mỗi năm. Tháng trước, không quân Trung Quốc đã đáp máy bay ném bom trên các đảo và bãi đá tranh chấp ở Biển Đông trong một bài tập huấn luyện khiến Việt Nam và Philippines lên tiếng phản đối. Căng thẳng càng leo thang hơn khi Hoa Kỳ đưa tàu chiến đến khu vực để thể hiện tự do hàng hải. Các nhà quan sát nói rằng các vùng biển đã trở thành một điểm nóng xung đột vì Trung Quốc quân sự hóa ồ ạt và các quốc gia khác tuyên bố chủ quyền, trong khi Mỹ gửi tàu chiến đến khu vực này như một phần của các cuộc diễn tập tự do hàng hải.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis hôm 20 tháng 6 cho biết ông sẽ có chuyến thăm Bắc Kinh và sau đó là Seoul vào tuần tới. Phát ngôn viên ngũ giác đài Christopher Logan xác nhận thông tin này và cho biết chi tiết của chuyến đi sẽ được công bố vào thứ Sáu. Tháng trước, quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã xấu đi sau khi Washington rút lại lời mời Bắc Kinh tham dự cuộc tập trận hải quân đa quốc gia RIMPAC ở Hawaii như một phản ứng đáp trả hành động của Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông. Tin cho hay ngũ giác đài đang xem xét việc đưa tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan và bán thêm vũ khí cho Đài Loan sau khi máy bay quân sự Trung Quốc, gồm cả máy bay ném bom chiến lược H-6K, thực hiện các cuộc diễn tập bao vây hòn đảo tự trị này. Căng thẳng giữa hai nước còn nổi lên tại Diễn đàn An ninh khu vực, tức đối thoại Shangri-La ở Singapore vào đầu tháng này, khi ông Mattis lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh về các hoạt động trong vùng biển tranh chấp, kể cả những yêu sách chủ quyền và triển khai hệ thống vũ khí với mục đích đe dọa và trấn áp các nước láng giềng nhỏ yếu hơn. Ông cảnh báo Trung Quốc sẽ đối mặt với những hậu quả nếu không tìm cách hợp tác với các láng giềng, cũng như cần bảo vệ các lợi ích của mình tại đây. Phát biểu bên lề diễn đàn, Đại tá Chu Ba, Giám đốc Trung tâm Hợp tác An ninh Quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc, phản bác rằng những phát biểu của ông Mattis là thật nực cười vì chính Mỹ chứ không phải Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông. Ông Chu nói không có bất kỳ điều luật quốc tế nào cấm các hoạt động bồi đắp đất của nước ông và Hoa Kỳ mới là nhân tố chính góp phần gây bất ổn trong khu vực. Về vấn đề Đài Loan, Bộ trưởng Mattis hứa tiếp tục duy trì cam kết của Hoa Kỳ đối với hòn đảo tự trị này và Washington sẽ giúp Đài Loan về mặt huấn luyện và thiết bị quốc phòng cần thiết để tự vệ. Sau khi rời Bắc Kinh, ông Mattis sẽ đến Seoul. Mục đích chủ yếu của chuyến đi là để thảo luận bước tiếp theo sau khi Mỹ và Hàn Quốc dẹp bỏ các cuộc tập trận theo kế hoạch vào tháng 8 tới, sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore vào tuần trước.
Nhật Bản đã quyết định ngưng các cuộc diễn tập sơ tán để chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng phi đạn của Triều Tiên vào lúc căng thẳng đã giảm bớt, tiếp sau cuộc hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản loan tin vào ngày 21 tháng 6. Tổng thống Donald Trump đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore trong tuần qua và ông Kim cam kết làm việc để giải trừ hạt nhân hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, trong khi ông Trump nói ông sẽ chấm dứt điều ông gọi là những cuộc tập trận khiêu khích Mỹ-Hàn. Nhật Bản hoan nghênh cuộc họp thượng đỉnh như là một bước đầu tiên tiến đến giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, nhưng cũng nói là những cuộc tập trận Mỹ-Hàn là cần thiết để ngăn chặn những mối đe dọa của Triều Tiên. Năm ngoái, Triều Tiên phóng hai phi đạn bay ngang qua Nhật Bản. Triều Tiên cũng thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhắc lại điều quan trọng đối với Triều Tiên là có những bước cụ thể về phía giải trừ hoàn toàn hạt nhân, kiểm chứng được và không thể đảo ngược được tất cả các loại vũ khí giết người hàng loạt và phi đạn. Được bổ nhiệm vào chức vụ chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ vào tháng trước, Đô đốc Philip Davidson bảo đảm là Hoa Kỳ cam kết liên minh với Nhật Bản và đảm bảo giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên trong chuyến đi thăm chính thức đầu tiên Nhật Bản trong 2 ngày để thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera. Nhật Bản hiện là nơi trú đóng của khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ, bao gồm sự tập trung đông đảo nhất tại nước ngoài lực lượng thủy quân lục chiến và một lực lượng tấn công do tàu sân bay dẫn đầu, trông cậy vào Washington để phòng vệ và hoạt động chặt chẽ với quân đội Mỹ. Tokyo, thủ đô của Nhật Bản, vào tháng 1 năm nay đã tổ chức diễn tập sơ tán lần đầu tiên và những thị trấn và làng xã nhỏ hơn của Nhật Bản cũng đã có những cuộc diễn tập tương tự vào lúc Triều Tiên đẩy mạnh chương trình phi đạn và vũ khí hạt nhân. Hãng tin Kyodo cho biết Nhật Bản có kế hoạch tổ chức thực tập sơ tán trong năm nay tại 9 tỉnh. Một giới chức tại Yaita, phía bắc Nhật Bản, nói với hãng tin Reuters là tỉnh Tochigi, nơi có thành phố Yaita, đã thông báo cho thành phố biết là chính quyền trung ương đã quyết định ngưng cuộc diễn tập dự trù vì tình hình quốc tế. Hãng tin Kyodo nói một vài tỉnh khác cũng được thông báo về quyết định ngưng các cuộc diễn tập.
Người đứng đầu Bộ Tư lệnh ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của Hoa Kỳ hôm 21 tháng 6 nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật rằng Washington duy trì cam kết đối với một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hoàn toàn và vĩnh viễn. Được thăng chức chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào tháng trước, Đô đốc Philip Davidson bảo đảm như vậy trong chuyến đi chính thức đầu tiên của ông tới thăm Nhật Bản, 2 ngày để đàm phán với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera. Chuyến thăm của Đô đốc Davidson được thực hiện sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ ngưng các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn với Hàn Quốc sau các cuộc đàm phán với Triều Tiên về vấn đề giải trừ hạt nhân. Ông Trump đưa ra loan báo này sau hội nghị thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào tuần trước. Hãng tin Reuters dẫn lời Đô đốc Davidson nói vào lúc bắt đầu các cuộc đàm phán với ông Onodera ở Tokyo. Hoa Kỳ mạnh mẽ duy trì cam kết hướng tới một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hoàn toàn và vĩnh viễn, và tôi giữ vững cam kết đối với mối quan hệ đồng minh giữa hai nước chúng ta. Hiện có khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ trú đóng ở Nhật Bản. Đây cũng là nơi tập trung lực lượng thủy quân lục chiến với quân số cao nhất và cũng là nơi triển khai của một nhóm tàu tấn công của Mỹ ở nước ngoài. Tokyo vẫn dựa vào Washington trong lĩnh vực quốc phòng và hoạt động chặt chẽ với quân đội Mỹ. Đáp lời Đô đốc Davidson, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh, chúng ta cần theo sát những bước của Triều Tiên hướng tới phi hạt nhân hóa. Liên minh Mỹ-Nhật đóng một vai trò thiết yếu trong nỗ lực này.
Địa điểm thử nghiệm tên lửa mà Tổng thống Donald Trump nói lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết phá hủy là một cơ sở hạt nhân lớn ở phía Tây của Triều Tiên. Địa điểm này từng được sử dụng để phóng tên lửa tầm xa, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết. Ông Trump nói với các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh ngày 12 tháng 6 rằng ông Kim Jong-un đã cam kết tháo dỡ một trong các thiết bị phóng tên lửa. Đây sẽ là sự nhượng bộ cụ thể nhất của Triều Tiên tại cuộc họp mang tính bước ngoặt ở Singapore. Tuy nhiên, vào thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Trump không nêu tên cụ thể địa điểm thử nghiệm. Hôm 21 tháng 6, một quan chức của Mỹ đã xác định vị trí đó là nơi phóng vệ tinh Sohae và cho biết thêm rằng Triều Tiên đã sử dụng địa điểm này để thử động cơ đẩy nhiên liệu lỏng cho các tên lửa đạn đạo tầm xa của họ. Bình Nhưỡng nói các tên lửa của họ có thể vươn tới lục địa Hoa Kỳ. Một viên chức yêu cầu không nêu tên nói với Reuters, Chủ tịch Kim Jong-un hứa rằng Triều Tiên sẽ sớm tiêu hủy một thiết bị dùng để thử nghiệm động cơ tên lửa. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ thời điểm chính xác Triều Tiên sẽ tiêu hủy thiết bị này, trong khi đó Bình Nhưỡng vẫn chưa công khai xác nhận ông Kim Jong-un đã đưa ra lời cam kết này.
Các bước chuẩn bị đang được xúc tiến để mở một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các bản tin trích dẫn hai người quen thuộc với vấn đề này yêu cầu giấu tên cho biết. Cuộc gặp gỡ dự kiến sẽ diễn ra trong chuyến công du của ông Trump tới thăm châu Âu vào tháng tới. Hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau trước hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 7 tại Bruxelles hoặc sau chuyến đi của Tổng thống Trump tới thăm nước Anh 2 ngày sau đó. Đêm thứ Tư ngày 20 tháng 6, Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận và Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ không trả lời ngay yêu cầu của VOA xin bình luận. Phát ngôn nhân của Tổng thống Putin Dmitry Peskov cũng từ chối bình luận trong một cuộc hội đàm với các nhà báo hôm thứ Năm. Tuy nhiên, ông cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton dự kiến sẽ sang thăm Nga vào đầu tuần tới để thảo luận về những sự chuẩn bị cho cuộc gặp tay đôi này. Địa điểm thượng đỉnh chưa được tiết lộ, nhưng một số tổ chức truyền thông nước ngoài trước đó nói rằng hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau tại một thủ đô châu Âu sau hội nghị thượng đỉnh NATO. Một số bản tin của giới truyền thông tường thuật rằng Viên là một địa điểm khả thi. Tổng thống Trump đã bày tỏ ý định của ông muốn khôi phục vị thế của ông Putin trên toàn cầu. Đầu tháng này, ông Trump đề xuất tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Quebec rằng Nga nên được tái gia nhập nhóm các cường quốc thế giới để G7 trở thành G8. Tư cách thành viên của Nga đã bị đình chỉ sau khi Moscow sát nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014.
Vài giờ trước khi Hạ viện Hoa Kỳ biểu quyết về dự luật di trú, Tổng thống Donald Trump nói bất kỳ dự luật nào được Hạ viện thông qua cũng sẽ bị đánh bại ở Thượng viện. Bình luận của ông có thể làm suy yếu nỗ lực của Đảng Cộng Hòa trong khi họ đang dốc sức thông qua một dự luật liên quan tới một vấn đề đang gây tranh cãi dữ dội trên chính trường, là vấn đề tách ly các gia đình di dân ngay tại biên giới. Hôm 21 tháng 6, Hạ viện chuẩn bị bỏ phiếu về dự luật nhập cư do Đảng Cộng Hòa soạn thảo nhằm chặn đứng việc tách ly trẻ em khỏi cha mẹ khi họ bị giam giữ vì đã nhập cảnh bất hợp pháp. Bình luận của ông Trump có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực vận động của giới lãnh đạo Đảng Cộng Hòa. Ông Trump viết trên Twitter hôm 21 tháng 6, Hạ viện soạn thảo dự luật di dân làm gì khi mà các ông cần tới 9 phiếu của Đảng Dân Chủ ở Thượng viện, trong khi phe Dân Chủ luôn luôn tìm cách cản trở điều mà họ cho là có lợi cho họ trong các cuộc bầu cử giữa kỳ. Phe Cộng Hòa phải loại bỏ quy định filibuster xuẩn ngốc vì nó đang giết chết các ông. Trong trường hợp Hạ viện thông qua dự luật này, điều khó có thể xảy ra thì dường như chắc chắn dự luật sẽ không được thông qua tại Thượng viện nơi Đảng Cộng Hòa chiếm đa số, nhưng phe Dân Chủ có đủ số phiếu để áp dụng thủ tục filibuster, tức là câu giờ để trì hoãn việc thông qua dự luật. Cần phải có 60 biểu quyết thuận mới có thể chấm dứt biện pháp câu giờ này. Hôm 20 tháng 6, Tổng thống Trump lật ngược quyết định của chính ông để ký lệnh ngưng tách ly các gia đình.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.